Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Mua combo du lịch qua mạng, làm sao để không ngậm cay đắng? Cần có cơ chế hữu hiệu hơn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tính đến hết năm 2022, Thái Nguyên có 169 trên 178 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tăng 7 địa phương so với kết quả thực hiện năm 2021. Còn 9 xã phường đến nay chưa đạt, gồm Cây Thị, Đồng Hỷ, Vũ Trấn, Võ Nhai, Sơn Cẩm, Quan Triều, Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Phúc Tân, Vạn Phái, Tiên Phong và Bắc Sơn, thành phố Phú Yên. Theo quy định, việc chấm điểm một địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa trên 5 tiêu chí, gồm ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành hiến pháp pháp luật trên địa bàn, tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời phải bảo đảm điều kiện là trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp đôn đốc hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ công tác này theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này tại các địa phương đã đạt chuẩn. Các xã, phường còn lại nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hồ Minh Sang, sinh năm 1999, ngụ xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhận thường xuyên lái xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường và bám theo phụ nữ đi một mình, lợi dụng nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác rồi ra tay thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền. Tài sản cướp được, Sang mang đến các tiệm vàng bán lấy tiền tiêu xài. Sang đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Khánh Duy, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1971 và Nguyễn Sơn Trung, sinh năm 1984, cùng ở huyện Càng Long, điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, tối ngày 21 tháng 2, tổ tuần tra chốt kiểm tra khoáng sản của Công an huyện Càng Long tuần tra trên thủy phận sông Cổ Chiên. Đến thủy phận xã Đức Mỹ, tổ phát hiện ghe gỗ do Duy điều khiển có dấu hiệu nghi vấn khai thác cát sông trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Duy không chấp hành mà điều khiển ghe tăng tốc bỏ chạy vào bờ. Tổ tuần tra mời làm việc, Duy không chấp hành mà bỏ chạy và bị té ngã. Cùng lúc, Tùng, họ hàng với Duy đã có những lời lẽ thô tục, chửi bới, xúc phạm tổ công tác và xông vào đánh một cán bộ trong tổ công tác. Tùng ở gần đó bị kích động từ việc Tùng, Duy, hô công an đánh dân nên chửi bới và xông vào đánh cán bộ trong tổ công tác. Một đối tượng dùng vật cứng nghi là đá xây dựng ném vào đầu gây thương tích cho cán bộ, cho tổ công tác. Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Trần Thị Cẩm Nhi, sinh năm 1999 và Trương Văn Hội, sinh năm 1990, cùng ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cơ quan công an tạm giữ 7 gói ma túy Charlie, khối lượng 9,9386g, 3 gói nước nho khối lượng 22,9765g, gói nước dâu khối lượng 1,3822 gram, ketamin khối lượng 3,1754 gram, thuốc lắc có khối lượng 0,9251 gram cùng các tang vật khác. Theo cơ quan công an, đây là loại ma túy mới có tiếng lóng như Charlie, nước nho, nước dâu. Các loại ma túy này có tác động tâm sinh lý rất mạnh đối với người sử dụng, đặc biệt dễ gây ra ảo giác, loạn thần, hoang tưởng. Đối tượng sử dụng có khả năng thực hiện các hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và để lại hậu quả khôn lường cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc hàng chục người tại Thái Nguyên mất trắng nhiều tỷ do sập bẫy góp vốn, mua vé máy bay, combo, du lịch giá rẻ. Các chuyên gia về du lịch nhận định hiện còn tồn tại một số cá nhân, đơn vị kinh doanh combo, du lịch theo hình thức chụp giật. Người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi mua, tránh tiền mất tật mang. Muôn mánh lừa, chị NTN, thành phố Thái Nguyên phản ánh. Vào giữa năm 2022, khi tìm phòng nghỉ cho chuyến du lịch Phú Quốc, chị được một tài khoản trên mạng xã hội giới thiệu combo gồm vé máy bay, phòng nghỉ, xe đưa đón từ sân bay về khách sạn, có giá chỉ bằng 60% bình thường. Tài khoản này nhấn mạnh chỉ còn 10 suất khuyến mại có giá thấp nên chị N vội vàng đặt mua. Chị N cho biết tài khoản kia gửi đầy đủ cho tôi hóa đơn, mã đặt vé máy bay, phòng khách sạn nên tôi khá tin tưởng. Tuy nhiên sắp đến ngày đi, tôi gọi điện kiểm tra thì các mã này đều giả mạo. Tôi tìm cách liên lạc lại thì tài khoản kia đã chặn tôi. Còn anh PVT ở thị trấn Đu, Phú Lương phản ánh về việc đặt combo VIP nhưng lại nhận chất lượng tồi tệ. Anh T nói, khi đến nơi tôi mới biết khách sạn mình đặt thật tồi tệ so với số tiền bỏ ra. Các dịch vụ chất lượng kém. Tuy nhiên tôi đặt qua một tài khoản cá nhân trên mạng nên khi phản ánh không đòi được quyền lợi gì. Trên mạng xã hội, rất nhiều người phản ánh tại các hội nhóm về tình trạng bị lừa đảo. Có trường hợp gần 20 đoàn với hàng trăm người ra sân bay nhưng không có vé và rất nhiều phản ánh chất lượng dịch vụ combo du lịch quá kém so với quảng cáo. Theo chuyên gia về an ninh mạng, những đối tượng lừa đảo thường dùng các tài khoản mạng xã hội, email giả để quảng cáo, đưa ra thông tin rất hấp dẫn như giá rẻ, dịch vụ chất lượng cao, thủ tục tiện lợi, nhanh chóng. Khi người mua sập bẫy, chuyển tiền, đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền. Tất cả số điện thoại, thông tin của tài khoản lừa đảo trên mạng xã hội đều là giả, nên cơ quan chức năng rất khó điều tra xử lý. Cách nào miễn dịch? Từ những hình thức lừa đảo liên quan đến combo du lịch, các chuyên gia cảnh báo người dân đề cao cảnh giác để tránh sập bẫy. Vậy làm cách nào để miễn dịch với chiêu trò lừa đảo và lựa chọn được combo du lịch ngon, bổ rẻ? Ông Nguyễn Minh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Lữ hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Âu Lạc, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết, đầu tiên người dân cần xác minh đơn vị cung cấp dịch vụ, yêu cầu người bán xuất trình giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp. Sau đó, người dân có thể kiểm tra thông tin về doanh nghiệp tại cổng thông tin của cơ quan quản lý du lịch các cấp và từ đó có thể kiểm tra ngược lại thông tin của người bán. Tất nhiên, nếu thông tin về người bán không rõ ràng, người bán cố ý che giấu công ty hoặc không cho phép thanh toán tiền qua tài khoản công ty, thì cần đề cao cảnh giác. Nếu có điều kiện, người dân nên đến tận trụ sở làm việc của công ty du lịch mình định đặt dịch vụ cho lần đầu giao dịch đầu tiên để gặp gỡ, xác minh mức độ uy tín của công ty. Ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn SVN Group, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ combo du lịch chiếm thị phần lớn tại Thái Nguyên cho rằng, khi đã đặt hàng, khách hàng có thể kiểm tra mã vé máy bay, mã đặt phòng của các dịch vụ trong combo du lịch mình đã mua. Khi đó, khách hàng có thể kiểm tra ngay thông tin về hành trình của mình thông qua các mã này trên website của hãng máy bay, khách sạn hoặc gọi điện trực tiếp đến kiểm tra. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những combo du lịch được bán với giá rẻ bất thường. Cần hỏi nhiều công ty, đại lý du lịch để so sánh giá cả và không vội vàng chuyển tiền theo hối thúc của người bán. Thạc sĩ luật sư Lê Đình Thắng, phó giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý cho người nghèo, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên K và cộng sự chi nhánh Thái Nguyên phân tích, giao dịch chuyển tiền sẽ an toàn hơn nếu khách hàng chuyển cho tài khoản của công ty mình mua hàng. Với những giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng, khách hàng nên ký kết hợp đồng có pháp lý rõ ràng. Đặt ra vấn đề về quản lý, việc xuất hiện tình trạng lừa đảo thông qua đặt mua du lịch combo du lịch trên mạng cũng đặt ra vấn đề về quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như môi trường kinh doanh du lịch, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Dạ Hương kiến nghị. Công an tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng thời điểm cả nước đang kích cầu du lịch để trục lợi, lừa đảo mua bán, góp vốn đầu tư combo du lịch trên địa bàn. Cũng theo ông Hiệp, hiện có không ít công ty du lịch hoạt động không có giấy phép, vừa gây thất thu thuế, lại tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng. Cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, xử lý nhằm làm trong sạch môi trường kinh doanh. Về quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Hiệp kiến nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên bổ sung danh sách những công ty được Sở cấp phép hoạt động du lịch nội địa lên website của Sở, đồng thời đăng tải tên những đơn vị vi phạm nhằm cảnh báo tới người dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tranh chấp đất đai đang là loại tranh chấp phổ biến, phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và tác động đến việc thực hiện các quyền đối với quyền sử dụng đất. Tình trạng đất đai đang tranh chấp kéo dài không chỉ gây mất an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn khiến công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương gặp nhiều khó khăn. Góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Thực tiễn nhiều năm hành nghề, luật sư Lê Cao, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết có những vụ việc tranh chấp đất đai người dân khởi kiện ra tòa, nhưng tòa án phải tạm đình chỉ nhiều lần vì phải chờ tài liệu của cơ quan có thẩm quyền, làm cho vụ án kéo dài nhiều năm không xử lý được. Từ thực tế đó, luật sư Lê Cao cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023 cần quy định khái niệm đất đang có tranh chấp hoặc quy định điều kiện để xác định đất đang có tranh chấp.
Đất đang có tranh chấp thì theo luật đất đai hiện hành á, và dự thảo mới đấy người ta nói là đất nếu mà đang có tranh chấp thì sẽ không được đưa vào giao dịch. Thế nhưng mà điều kiện như thế nào thì gọi là đất có tranh chấp thì không giải thích, không định nghĩa, cho nên tôi nghĩ rằng là dự thảo lần này cần phải bổ sung khái niệm hoặc là các quy định đi các cái điều kiện liên quan đến việc một thửa đất như thế nào được coi là có tranh chấp hoặc một thửa đất như thế nào thì coi là không có tranh chấp. Ngoài ra thì dự thảo lần này á chỉ đưa về tập trung một đầu mối, tòa án là cơ quan duy nhất sẽ giải quyết tranh chấp đất đai nếu như việc tranh chấp đất đai đó nếu không hòa giải có thể thành. Như vậy nếu cơ quan tòa án giải quyết đất đai nhưng mà hồ sơ tài liệu về đất đai, các cái thông tin rồi các cái dữ liệu quản lý về đất đai nằm ở các cơ quan có thẩm quyền nhà nước quản lý hết, cho nên cái mối quan hệ phối hợp để giải quyết đất đai trong trường hợp này là vô cùng quan trọng, bởi vì thu thập chứng cứ, đề nghị cung cấp chứng cứ giữa các cơ quan này với nhau phải làm bài bản và phải có cái quy trình phối hợp cụ thể thì hoạt động giải quyết tranh chấp mới thuận lợi.
Khoản 1 điều 224 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải tại tòa án. Theo quy định này thì việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải không phải là cơ chế bắt buộc trước khi tòa án xem xét giải quyết tranh chấp đất đai. Theo ông Đỗ Văn Nhân, Tránh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, việc này sẽ làm gia tăng số lượng vụ việc tranh chấp đất đai mà tòa án phải thụ lý, giải quyết.
Cần phải đánh giá toàn diện quy định này, đồng thời phải có sự kế thừa của luật đất đai năm 2013. Theo đó, thì việc thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và có biên bản hòa giải không thành là điều kiện bắt buộc để tòa án giải quyết tranh chấp đất đai.
Khoản 4 điều 224 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban Nhân dân cấp xã, Tòa Nhân dân gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật sư Nguyễn Như Thành, Đoàn Luật sư Hà Nội đặt vấn đề, trong trường hợp các bên tự hòa giải thành mà không hòa giải ở Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc hòa giải tại tòa án và có sự thay đổi hiện trạng về ranh giới người sử dụng đất, thì trong trường hợp này xử lý như thế nào? Đây là vấn đề chưa được dự thảo luật đề cập.
Để xử lý trường hợp này, cần phải quy định theo hướng trường hợp các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới người sử dụng đất, thì các bên phải lập thành biên bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để xác nhận. Sau đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận kết quả tự hòa giải thành và gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau. Gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng.
Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Yeah, yeah, yeah.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Chân trời hãy giang tay chào muôn đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
Người con gái bé xinh xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng.
Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy.
Cho đời dành tình yêu tặng cho người,
và niềm tin trong em luôn rực cháy.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 7. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải xử lý hình sự. A. Làm phương hại đến chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, hoạt động quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam. B. Làm phương hại đến trật tự, an toàn trên biển, tiến hành hoạt động bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. C. Làm ảnh hưởng đến các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được tiến hành hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. D. Không dừng ngay hoạt động nghiên cứu khoa học khi nhận được quyết định đình chỉ quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. D. Không chấm dứt ngay hoạt động nghiên cứu khoa học, tháo dỡ và đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học khi nhận được quyết định thu hồi quyết định nghiên cứu khoa học. E. Lợi dụng hoạt động nghiên cứu khoa học đã được cấp phép để tiến hành các hoạt động không vì mục đích hòa bình. G. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam khi không có quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học của cơ quan có thẩm quyền. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều này. B. Trục xuất cá nhân nước ngoài vi phạm quy định tại các điểm A, điểm E, điểm G, khoản 7 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 điều này. B. Buộc giao nộp tài liệu, mẫu vật về cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. 7. Bổ sung điều 8C vào sau điều 8B như sau. Điều 8C. Vi phạm quy định về công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học. 1. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu cho bên thứ ba khi không có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến thăm dò, khai thác tài nguyên cho bên thứ ba khi không có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 8. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 7 điều 16 như sau. 2. Đối với hành vi không có giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 500 GT. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên. 7. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng có thời hạn từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. 9. Sửa đổi bổ sung tên và khoản 1 điều 17 như sau. Điều 17. Vi phạm quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ thuyền viên và hộ chiếu của thuyền viên. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không có đủ chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu của thuyền viên theo quy định hoặc có nhưng hết hạn. 10. Sửa đổi bổ sung điều 18 như sau. Điều 18. Vi phạm quy định về an toàn sinh mạng trên tàu biển. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây. A. Không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần thiết, hoặc có bảng phân công nhiệm vụ nhưng không phù hợp với thuyền bộ của tàu, hoặc bảng phân công đã bị hư hỏng. B. Thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, cứu thủng của tàu. C. Không ghi, ghi không đầy đủ, ghi không đúng nội dung nhật ký hàng hải, nhật ký máy hoặc các loại nhật ký khác không thuộc các nhật ký quy định tại khoản 1, điều 25 của nghị định này. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây. A. Các trang thiết bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng hoặc không bảo đảm sẵn sàng hoạt động được ngay. B. Bố trí trang thiết bị cứu sinh của tàu thuyền không đúng quy định. C. Các trang thiết bị cứu sinh đã hết hạn sử dụng. 3. Đối với hành vi không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu hoặc vượt quá mức cho phép của trang thiết bị cứu sinh trên tàu theo quy định, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng theo quy định sẽ bị xử phạt như sau. A. phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 500 GT. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên. 4. Đối với hành vi chở hàng quá tải trọng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 1% đến dưới 5% so với trọng tải cho phép. C. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép. 5. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép. B. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 1% đến dưới 5% so với trọng tải cho phép. C. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép. D. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép. 6. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 1% đến dưới 5% so với trọng tải cho phép. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép. 7. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 1% đến dưới 5% so với trọng tải cho phép. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép. D. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép. 8. Đối với hành vi chở khách quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 5 người so với số lượng cho phép. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 6 đến 10 người so với số lượng cho phép. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 10 người so với số lượng cho phép. 9. Đối với hành vi chở khách quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 5 người so với số lượng cho phép. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 6 đến 10 người so với số lượng cho phép. C. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 10 người so với số lượng cho phép. 10. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 10 người so với số lượng cho phép. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 11 người đến 20 người so với số lượng cho phép. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 20 người so với số lượng cho phép. 11. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 20 người so với số lượng cho phép. B. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 21 người đến 30 người so với số lượng cho phép. C. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 30 người so với số lượng cho phép. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.